Kiếm nghịch thương khung, chương 1485, tinh thần kiếm phái, 1, góc truyện audio.com, cái phiến không gian hỗn loạn này vô cùng xa xôi, hai người ở bên trong qua lại không ngớt 7 ngày 7 đêm, đến buổi sáng ngày thứ 8 thì cuối cùng đã từ không gian hỗn loạn mà đi ra ngoài. Phía trước là một mảnh biển rộng vô biên vô hạn, nơi này là một cái khu vực khác, Huyền Thiên cùng Cảnh Vũ Thanh đều cảm giác được độ dày linh khí trong không khí thấp hơn so với Vân Châu một ít. Cảnh Vũ Thanh có chút cảnh giác nhìn vào khu vực mình chưa từng tới bao giờ thế này. Mà Huyền Thiên thì lại là mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Hắn mở rộng hai tay ra ôm thiên địa trên mặt mang theo mỉm cười, hô hấp thật sâu. Trung Châu, Huyền Thiên đã trở lại rồi. Vân Châu, Tổng Bộ Ma Môn, Cao Tầng Ma Môn Thất Tông lại một lần nữa tụ tập lại với nhau. Ngay lúc này thì mỗi một vị cao tầng của ma môn hoặc là sắc mặt tái nhợt hoặc là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, tóm lại là không có một người nào, không có một cái nào là trong nội tâm thông thuận cả. Giết hắn đi, phải giết chết hắn, bổn hoàng muốn rút gân lột ra tiểu tặc Huyền Thiên kia, nghiền xương thành tro. Một vị hoàng giả cấp 9 nện tay trên mặt bàn, mặt mũi tràn đầy tức giận. Người này một thần hắc bào, ngồi trên thất vị tọa chi trung, là tông chủ Âm Ma Tông Âm Thường Xuyên. Âm Ma Tông tổn thất mấy vị hoàng giả, mà Âm Thường Xuyên càng đau nhức hơn khi mất đi ái tử Âm Thiếu Kỳ nên vô cùng phẫn nộ. Hậu bối thiên tài ma môn của ta đều có hai người chết trong tay Huyền Thiên, ngay cả Diêm Hoàng Thổ cũng bị hắn cướp đi, đây chính là sỉ nhục của ma môn ta, cho dù hắn có trốn đến Trung Châu thì ta cũng muốn bắt hắn trở lại. Thần sắc Thiên Ma Tông chủ lạnh lùng nói, Âm Thường Sơn, Phiền Tiệm Thanh, hai người các ngươi đi về Trung Châu một chuyến, bắt giữ Huyền Thiên mang trở về đây. Hai vị Âm Tương Sơn, Phiền Tiệm Thanh đều là hoàng giả đính tiêm cấp 7, chính là nhân vật thái thượng trưởng lão của ma môn, ngay lúc này đây ma môn sư bác thỏ, dùng sư tử giết thỏ, không để cho thất thủ nữa. Trung Châu đại địa mênh mông rộng lớn, rộng khoảng 6.900 vạn dặm gì đó, nam bắc dài khoảng 8.300 dặm. Bốn phía hải vực mà yêu tộc chiếm giữ lại càng vô biên vô hạn. Trung Châu rộng lớn nên vương giả tùy ý có thể thấy được, hoàng giả cũng không hề ít, chỉ tính riêng là nhân tộc thôi cũng phải dùng con số hàng ngàn mà tính. Về phần thế lực hoàng phẩm thì lớn cũng khoảng gần trăm, nhỏ thì 100, phân bố ở tất cả các lãnh thổ ở Trung Châu. Mỗi một lãnh thổ, nhỏ thì phạm vi trên trăm vạn dặm, lớn thì phạm vi mấy trăm vạn dặm. Trong đó có ngũ đại thế lực hoàng phẩm, cường đại nhất theo thứ tự chính là Phong Vân gia tộc, Hoàng Phủ gia tộc, Lục gia, Chiến gia, Vệ gia được xưng là ngũ đại siêu cấp thế gia, đứng ở đỉnh cao nhất tại Trung Châu. Trong đó Vệ gia nổi danh về kiếm trận, ở vào lãnh thổ Bắc Xương ở Bắc Bộ Trung Châu, tổ tiên từng xuất kiến đế, một lần xưng bá Trung Châu, uy danh hiển hách. Nhân tài Vệ gia xuất hiện lớp lớp, cho đến ngày nay đã ra một đệ tử thiên tài cái thể là Vệ Chấn Vũ, hắn không chỉ có tinh thần lực cường đại mà còn rất có thiên phú ở kiếm trận, một đường tu luyện cũng vô cùng nghịch thiên, không đến 40 tuổi liền bước vào vương giả cảnh. Hôm nay tuổi hơn 40 thì Vệ Chấn Vũ đã là hoàng giả cấp 2, tiếng tăm càng lẫy lừng hơn chính là kiếm trận sư hoàng cấp. Trên Vệ gia có chuẩn đế tọa chấn, sau có thiên tài Vệ Chấn Vũ, có vô số cường giả khác, là một phái có xu thế hưng. Góc truyện audio.com, thỉnh, Trung Châu đại địa biên giới Tây Bắc có một lãnh thổ lớn viết là Tinh Xu Vực. Tinh thần kiếm phái là ở trong dãy núi Quan Tinh Phong ở Tinh Xu Vực danh chấn tứ phương. Tinh thần kiếm phái là một thế lực hoàng phẩm cường thịnh, tổng cộng có 5 vị hoàng giả, hơn nữa là từng vị đều là kiếm trận sư có chiến lực cường đại. So về thực lực thì trình độ thế lực hoàng phẩm ngang hàng cũng không hề bằng tinh thần kiếm phái. Trưởng môn Tân Vũ Hiệp là một vị hoàng giả cấp 5, có được kiếm trận hoàng cấp. Siêu cấp giết địch dễ dàng lạ thường, ngay cả hoàng giả đính tiêm cấp 7 mà cũng thấy sợ, cảm thấy không bằng. Nhưng mà tuy rằng thực lực của tinh thần kiếm phái mạnh thịnh nhưng là từ trưởng môn cho đến đệ tử lại không có một người đắc ý khi nói đến môn phái mà ngược lại lại là có vẻ xấu hổ. Thì ra là 2.000 năm trước tinh thần kiếm phái đã từng vô cùng hưng thịnh, thực lực mạnh hơn hẳn hôm nay. Khi đó tinh thần kiếm phái xảy ra việc hoàng giả cấp 7, cấp 8 sử dụng kiếm trận để tranh phong chuẩn đế cùng với ngũ đại siêu cấp thế lực. Tinh thần kiếm phái có một lần cùng ngũ đại siêu cấp thế lực địa vị ngang nhau. Đáng tiếc rằng rầm rộ như thế cũng không duy trì liên tục quá lâu, theo mấy vị hoàng giả vẫn lạc ở bên trong Bắc Hải cổ thì thực lực của tinh thần kiếm phái liền giảm xuống nhanh chóng. Cho đến ngày nay thì tinh thần kiếm phái chỉ còn lại có uy danh trước kia mà thực lực lại vô cùng kém so với ngũ đại siêu cấp thế lực. Hiện tại với thực lực của tinh thần kiếm phái thì bài danh vẫn còn ở gần phía trước trong thế lực hoàng phẩm, nhưng mà không thể che lấp được việc dần dần suy yếu đi. Quan Tinh Phong, tinh thần điện, trưởng môn Tân Vũ Hiệp co mày, gần đây nhất có một sự việc làm cho hắn ưu phiền. Gần đây đệ tử của Tinh Thần Kiếm Phái liên tục xuất hiện mâu thuẫn cùng với đệ tử ngũ đại siêu cấp thế gia Vệ gia. Tựa hồ như là bình thường khi Vệ gia cùng Tinh Thần Kiếm Phái gặp nhau thì đệ tử Vệ gia luôn khơi mào lên sự cố. Vệ gia là một trong ngũ đại siêu cấp thế gia, Tinh Thần Kiếm Phái đã không còn như 2000 năm trước nữa, trêu chọc không nổi nên cũng không thể trêu vào, lại lần nữa tiếp tục nhượng bộ. Nửa năm qua Thiên Tinh Các đã nhiều lần phái đệ tử ra ngoài tranh đấu với đệ tử Vệ gia. Ngay từ đầu thì đệ tử Vệ gia vẫn chỉ là đả thương người mà thôi, càng về sau thì lại càng trực tiếp red eye độc ác, khiến cho Tinh Thần Kiếm Phái tổn thất không ít đệ tử, trong đó không hề thiếu những người cực kỳ ưu tú. Tục ngữ đã nói cho nóng nảy đều muốn nhảy tường, mặc dù Tinh Thần Kiếm Phái không bằng trước nhưng cũng không phải là quả hồng mềm để người khác lăn qua lăn lại. Tháng trước Tinh Thần Kiếm Phái phái một ít cao thủ răng bẫy ẩn nấp trong đội ngũ đệ tử, Vệ gia lại khơi mào tranh chấp, hơn nữa còn ra tay giết người nhưng lại bị Tinh Thần Kiếm Phái phản kích nên toàn quân đều bị diệt. Liên tiếp mấy lần làm Vệ gia cũng tổn thất không ít người. Đệ tử Vệ gia tử vong khiến Vệ gia giống như là nghịch lân bị sờ, vô cùng giận dữ. Gia chủ Vệ Thế Lân tự mình hạ lệnh rằng muốn Tinh Thần Kiếm Phái cho một câu trả lời hợp lý, nếu không thì Vệ gia sẽ khai chiến với Tinh Thần Kiếm Phái, nhất quyết sinh tử. Cách chương.